Bây giờ mình nói tụng kinh niệm Phật, trở lại nói thêm. Khi mà mình niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì trước giờ mình biết niệm tâm, niệm thuộc về tâm. Nhưng mà mình chưa có tâm, mình nó chưa có mạnh, cho nên mình mượn khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp trợ tâm niệm. Khẩu nghiệp trở nên một cái phương tiện đại thiện xảo đối với tịnh độ tông của Trung Hoa Nhật Bản xưa nay. Phương tiện đó là tuyệt vời nhất, khẩu nghiệp. Thì mình theo trong kinh mình biết rằng là thực ra nó chính xác chữ niệm vẫn là chữ thuộc về tâm. Thì bây giờ đó là mình mượn khẩu nghiệp, mình niệm trong tâm, mình mượn niệm trong tâm, mình tá trợ cho khẩu nghiệp tá trợ ngược lại. Thì cái mình niệm ở đây thì mình cũng học mà rồi tu, tu theo học. Về sau này mình mới hiểu được hết những phương tiện của tổ sư. Thì trong kinh là chấp trì, là trì giữ. Chấp là nắm lấy, trì là cứ vậy giữ. Cho nên khi mà mình niệm thì mình phải biết là giữ chấp trì đây là chấp trì ở trong tâm. Tâm nó mới có nghĩa chấp trì, còn cái miệng mình nó phát ra, nó đã gọi là đi ra rồi. Người ta đừng nói là mà tôi vậy thì tôi nói ra rồi bỏ, chứ không nói là nó nói ra là giữ, giữ là bên trong. Thành ra khi mà mình niệm ra đó là nó đi, nên thực ra chấp trì nó ở trong. Thành ra mình giữ danh hiệu, nhất là âm thanh của mình nó phát ra, rồi thực ra cái hơi thì nó dài, nhưng mà cái âm mà nó gọi là nó, cái âm nó có hai loại trong duy thức nói. Một cái nó là trực, tức là nó chỉ là cái âm không có danh tự. Một cái nó gọi là khúc khuất, tức là nó do có danh tự, thành ra nó có lên xuống này nọ. Thì như vậy, thì mình biết rằng là hơi nó dài, nhưng mà cái âm thanh nó lên xuống. Mà mỗi một cái lên xuống, nó lên cái nó mất, nó xuống cái nó mất, nó cứ như vậy. Nó nam là mất nam, nói đến mô là có mô thôi, mất nam rồi. Nó nói A là mất mô, nam mô mất luôn. Nó vậy á. Chẳng qua cái hơi, mà cái mà làm cho mình thấy cái danh tự đó nó có, đó là bởi vì trong tâm mình. Tâm mình nó duyên theo cái âm thanh trước, nó duyên âm thanh thứ nhì, nó duyên tâm ý thức của mình, nó có thể duyên quá khứ, tương lai. Cho nên do nó duyên như thế, ý thức tạo thành một cái danh từ, một cái danh hiệu của Phật mới chấp trì được. Ý thức cứ giữ lấy cái đó thì gọi là trì giữ. Ý thức buông ra thì nó không chấp trì nữa. Cho nên chính vì vậy mình biết là chấp trì là thực ra nó nằm bên trong tâm. Thì bây giờ đó thì mình mới, khi mà mình niệm thì cái mà mình có thể đi đến cái phần tập, mình đi đến cái cuối cùng cái tập là mình tập nó trong từng chữ một thôi. Còn bây giờ đó mình có thể không cần phải tập như vậy. Nếu mà mình muốn trì quán thì mình mới có thể tập như thế. Còn đây mình theo trong kinh là chấp trì danh hiệu. Thế cho nên khi mà mình niệm lên thì tâm thức của mình, ý thức của mình nó nương vô cái niệm đó, nó giữ, nó theo, thành ra nó phải theo cái âm thanh mình niệm. Nhưng khi mình ngưng hơi lại, nhớ điều, khi mà mình hết hơi mình ngưng lại thì không bao giờ để cái tâm mình nó chạy đi đâu hết. Cái tâm mình nó phải tiếp tục niệm, nó phải tiếp tục giữ cái danh hiệu đó, nó mới là chấp trì. Trong tâm phải luôn luôn hoạt động. Đừng có bảo là cái miệng nó hoạt động rồi là buông thả cái tâm. mà nó quá dễ, bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người mới đầu niệm cũng được, người chưa từng niệm vô niệm cũng được, lặp đi lặp lại được liền. Còn bao giờ mình nói nguyên một cái câu là Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo thì người mới đầu người ta mới là lặp lại không được. Còn nói Nam Mô A Di Đà Phật là chắc chắn ta lặp lại được. Thành ra mình bị cái dễ đó nó làm cho mình buông cái tâm mình ra. Mình cứ ngồi mình cứ vậy, cái miệng nó cứ vậy hoài. Nhưng mà đó mình mới biết là mình tu như thế nào. Mình tu là mình tu chấp trì trong tâm. Cho nên tâm luôn luôn phải giữ. Cái âm thanh nó phát ra là nó mất, phát ra nó mất, mỗi chữ nó ra nó mất. Tâm phải giữ. Tâm phải có cái trách nhiệm giữ lại những cái chữ đó thành danh hiệu. Và giữ cái danh hiệu đó. Và mỗi lần cái miệng nó ngưng một cái, tâm phải tiếp tục niệm, tức là tâm phải giữ. Thành ra mình sẽ thấy, nếu mà mình đừng tác ý đến là mình có đây mà những người xung quanh đang có, mình đừng có tác ý và đang niệm gì, mình chỉ tập trung vào đó thôi á, thì mình sẽ thấy cái tâm của mình á, nó chỉ là cái tâm niệm Phật. Và cái tâm niệm Phật nó sẽ chìm mất nếu nó không có cái khẩu nghiệp niệm ra những tiếng. Cho nên khi mà cái khẩu nghiệp nó ngưng á, thì cái tâm nó không chịu chìm, cái tâm niệm Phật nó không chịu mất, nó mới là chấp trì. Cái tâm niệm Phật nó tiếp tục, nó khởi những danh từ nó lên, tức là niệm, để nó giữ nó lại, nó là chấp trì. Thì mình sẽ thấy là tâm mình như con vượn, không bao giờ nó để nó chìm hết á. Bởi nếu nó mà để nó chìm một cái á, là nó vào sự chết. Cho nên ngày nào nó còn sống á, là tâm nó luôn luôn nó bắt như con vượn á. Con vượn nó mà không chụp một cái cành khác, cái tay phải nó nắm này, tay trái nó phải chụp một cái cành khác, nó không chụp nữa là rớt xuống đất á. Cái tâm nó y như vậy. Cho nên á, cái tâm mình á, nó luôn luôn phải suy nghĩ. Đó là nó chụp các cành để nó nổi. Nên giờ đây á, mình buông hết tất cả mọi cành đó. Mình cho cái con vượn tâm của mình á, nó chỉ chụp vào cái cành cây A-di-đà Phật thôi. Do đó cho nên chỉ có cái tâm niệm Phật nó nổi lên thôi. Và cho đến bao giờ mà mình tụng quen á, mà tất cả những cái tâm khác nó không cần thiết với mình nữa, cho nên nó lắng hết, nó chìm hết, mà nó chỉ còn một cái tâm duy nhất nổi lên đó. Tâm duy nhất có mặt đó là tâm niệm Phật đó. Thì đó là nhất tâm bất loạn, đó là chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Thì đó là cái mình biết vậy. Thế cho nên trong những cái lúc mình ngưng hơi lại là tâm phải tiếp tục chụp giữ, không có để mất danh hiệu đó. Thì cái mình tu nó có nghĩa chấp trì và đến nhất tâm bất loạn, đó là công phu mình. Ngoài ra nữa là nó có một cái là dĩ nhiên mới đầu thì cái trụ tâm và cái định tâm thường thường nó là một cái tâm mình đó, tâm bình thường của mình đó, nó vốn là một cái tâm buông thả. Thành ra luôn luôn nó tán, nó chụp hết các cành này, nó chụp đủ thứ hết đó. Và càng nhiều cành, càng những cái gì á thì nó càng yên tâm, bởi vì nó thấy nó nổi, nó thấy nó có thực, nó nổi lên, nó không bị chìm. Vậy á, nên tâm nó như thế. Nên một khi mà mình muốn cho nó vào một cành á thì dĩ nhiên mình phải dùng sức. Bắt đầu bao giờ cũng vậy hết á. Thì khi mà mình dùng sức á thì dĩ nhiên là nó phải dồn cái năng lực. Mà khi dồn năng lực á, thì hơi nóng nó xuất hiện. Mình dồn cái lực vào chỗ, thì bao giờ cái nhiệt nó cũng xuất hiện hết. Đó. Thế thì khi mà mình thấy là nếu mà mình, nó có nhiều cách. Một là một cái cách á, là mình cũng là một thói quen. Mình phải làm một việc mà nó rất đơn giản, nó là một cái danh hiệu, cái niệm đi niệm lại. Thì một là mình buông thả tâm. Khi nói mình đừng có duyên, đừng có tác ý gì hết á, thì tại vì cái miệng niệm rồi là nó coi như xong việc đối với danh hiệu rồi. Nãy là mình nghĩ, mình không nghĩ theo cái chấp trì đó, mình nghĩ xong công việc của mình rồi, ý giờ cứ vậy ngồi trong tư thế đó, miệng cứ niệm, thì lúc đó tâm bắt đầu mà không tác ý gì hết thì nó vào, nó chìm vào cái hồn trầm. Nó chìm vào trong cái hồn trầm. Thì nó có người niệm Phật thì buồn ngủ. Có nhiều người thì niệm quen dần, nghĩa là cái ngồi nó quen dần, với cái niệm nó quen dần. Nếu mà mình nằm mà niệm thì mình ngủ liền. Nhưng giờ mình ngồi thì riết thì mình từ từ mình nương cái tâm nó nương vào một cái cảm giác, một cái cảm giác êm dịu của cái sự chìm tâm á, thì mình nghĩ đó là định tâm của mình. Đó. Còn cái người ngược lại là cái người dồn lực vào. Đó. Khơi tâm lại, khơi cái lực của tâm, tức là cái gió của tâm lên, nó dồn nó vào đó, thì người đó thấy nóng, còn người kia thấy yên tĩnh. Một người thấy định nhưng mà nó nóng, một người thấy định mà lắng, nhưng mà đó đều là không phải, không trúng. Nó phải quay trở lại với cái danh hiệu. Mình là chấp chỉ danh hiệu, mà tâm nó có rất nhiều, nó có rất nhiều cái, nó có rất nhiều cảnh để mà nó tránh né cái chấp chỉ danh hiệu đó. Cho nên luôn luôn là mình biết rồi đó. Mình không có để buông thả tâm theo cái êm ả. Thế mình thấy như vậy là mình phải, mình cảnh tỉnh cái tâm mình, làm cho nó tỉnh lại với lại cái danh hiệu. Mà đôi khi mình sẽ cảm thấy là mình tụng nó định tâm ghê lắm, thì cứ để yên như vậy. Một mặt thì mình vẫn giữ cái danh hiệu đó, mình nói với tâm tôn kính mình mà. Thành ra mình định tâm, xả hết tất cả cái định tâm, cái tôn kính nó ra, trở lại với danh hiệu thôi. Chấp chỉ danh hiệu nhất tâm, chấp chỉ danh hiệu bất loạn, nói cho đủ vậy. Chứ không phải là tôn kính danh hiệu bất loạn, nhất tâm bất loạn. Cho nên xả những cái đó đi. Đã. Mình bị tâm nó lừa, xả nó đi, trở về vậy. Còn nếu trường hợp mà mình dồn cái lực nó vào nó nhiều, nó nóng lên, thì mình cũng phải buông xả nó đi. Chú ý lại cái danh hiệu. Đã. Mình không có lấy danh hiệu là chỗ tập trung, chứ không lấy cái chỗ tập trung từ một cái chỗ khác. Đó, cái chỗ này nó khó. Mình lấy danh hiệu làm chỗ tập trung. Thành ra bỏ cái đó đi. Bỏ cái mà mình phải nhìn ra được, mình phải nhận ra được. Mình không có dồn cái lực từ một cái nơi khác. Thực ra thâm sâu ở bên trong là cái tâm của mình nó muốn, nó có cái ý muốn tập trung vào đó, thì nó mới dồn cái lực đến, bỏ cái muốn nó ra, chỉ tập trung vào trong cái danh hiệu thôi. Thì như vậy thì mình chỉ biết rằng là có thể nói là cái mà nhất tâm bất loạn của mình nó là để đến cuối đời của mình thấy Phật hiện ra. Đức Phật Thích Ca sẽ xuất hiện trước mình vào cái lúc mình ra đi. Là tất cả những cái cảnh giới của trung ấm gì đó là mình bái bai nó hết. Nó không có xảy ra nữa, không có tới, không có gì nữa. Là mình có con đường đi thẳng, nó không có trải qua mấy cái đó nữa. Thì đó là cái mục tiêu của mình. Và mình biết rằng là cứ giữ cái danh hiệu như vậy là được. Trong kinh nói vậy, không có nói mình thêm bớt tình cảm, ý nghĩa gì trong đó hết á. Cứ vậy làm, thì biết vậy. Bây giờ cái thứ hai là nếu mà mình mà tập trung được cái tâm của mình vào danh hiệu á, thì những cái vi diệu mình mới bắt đầu nhận ra. Đó là trong cái động, trong cái xuất hiện là mất, xuất hiện là mất, xuất hiện là mất, chữ nó vậy thôi. Trong một cái danh tự mà mình cảm thấy như là rất là không có ý nghĩa gì hết, mình thấy là nó không để làm gì hết đó. Nhưng mà khi mà mình tập trung vào đó thì mình mới thấy. Còn tất cả những cái khác nó đều là từ nơi cái tỉnh thức của mình nó tạo ra. thì biết là nó chưa có phải. Thì ra chính vì vậy mình ấy mới, trong cái lúc mà mình học, trong cái lúc mà mình không có vào niệm Phật á, mình học mình lễ Phật á, là tất cả những cái ý nghĩa tình cảm mình lập ở nơi đó, tôn kính Phật, quy kính về Phật, tin tưởng Phật, tin tưởng cực lạc, tha thiết với Phật, tha thiết cực lạc là ý nghĩa ở đó. Khi mà vào trong cái niệm Phật mà có muốn nhất tâm bất loạn đó, là những cái đó phải dẹp hết. Danh hiệu Phật bây giờ đó là cái chỗ nền tảng. Ngày nào mà chưa có dựa vào danh hiệu đó mà được cái định tâm đó, thì ngày đó là mình chưa có thành công. Mình lấy từ, mình nhớ này, định của mình á, nhất tâm của mình là từ danh hiệu mà nhất tâm, chứ không phải là mình tạo ra một cái nhất tâm rồi mình giữ cái danh hiệu đó. Vậy á, thành ra cái mà tạo lên ngoài cái danh hiệu buông, danh hiệu phải trở nên chính, có một cái nó làm chính rồi nó giữ cái danh hiệu đó, có một lực của riêng mình giữ lấy cái danh hiệu đó là không đúng. À, mình phải biết trước cái vấn đề là danh hiệu, mình biết nó chỉ là âm thanh nói lên những danh tự, mình hiểu tại sao nó có cái gì nhiệm màu huyền diệu ở đó. À, bây giờ mình cứ định tâm được bằng cái chính như vậy đó. À, thì lúc giờ đó thì tự mỗi người mình có thể nhận ra theo cái xu hướng của mình. Thì đó là cái mình hiểu thêm vậy đó, để mà mình niệm Phật. Nhưng mình hết giờ rồi không? Hết giờ thì hôm sau mình tụng kinh thôi. Thôi thì mình niệm Phật thì ngày mai á, thì nó có thêm vậy. Thế là khi mà niệm á, thì mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà đến khi nào mà nghe đánh chuông một tiếng thì lúc đó mình sẽ chuyển sang mình niệm A Di Đà Phật thôi. Không bỏ hay chữ Nam Mô. Tức là lần đầu nghe tiếng chuông á, thì là tiếp tục niệm nhưng mà chuyển sang A Di Đà Phật. Bây giờ niệm A Di Đà Phật mà nghe tiếng chuông lần thứ hai á, tức là mình chuẩn bị để ra. À, rồi nghe tiếng chuông lần thứ ba nữa là bắt đầu ra bằng cách là chậm lại, mình niệm trở lại là Nam Mô Di Đà Phật để mình niệm các danh hiệu các thánh luôn. Thì ngày mai nếu mình niệm thì mình sẽ niệm như vậy. Hôm nay hết giờ rồi thì chắc mình tạm ngưng nghe giảng thôi được. Hồi tụng niệm cho nó đúng giờ giấc ha.